18i.net giới thiệu câu chuyện đủ tập thể MKV. Vân ngồi nhìn cái máy điện thoại để trên bàn, chán quá mấy hôm nay chẳng thấy khách nào gọi cả. Vân làm cái công việc bất đắc dĩ này đã gần năm nay rồi, cũng tại hoàn cảnh xô đẩy thôi. Từ hồi ly dị, Vân ở riêng với đứa con gái nhỏ, cô phải kiếm việc làm để sinh sống và nuôi con. Nhưng cô chẳng có bằng cấp chuyên môn gì, xin vào đâu cũng khó. Cuối cùng nhờ vóc người cao ráo dễ coi, cô xin được vào làm lễ tân ở một khách sạn tư nhân, rồi một phần vì tiền, một phần vì cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm quá mà cô nhận lời cặp bồ với ông giám đốc. Được một thời gian thì bà vợ ông giám đốc phát hiện bà ta đánh ghen một trận ầm ĩ rồi đuổi việc Vân. Ông giám đốc không dám gặp lại Vân nữa, nhưng thương hại hoàn cảnh khó khăn của Vân nên giới thiệu cho Vân làm bạn với một ông bạn của ông ta. Mới đầu Vân thấy như thế cứ thế nào ấy, nhưng sau cô cũng tặc lưỡi đồng ý. Rồi lại có người giới thiệu cho cô cặp bồ với một ông khác, Vân cũng tặc lưỡi đồng ý luôn. Từ chỗ sẵn sàng nhận cặp bồ để kiếm tiền như thế, Vân chuyển sang chuyện đi khách lúc nào không hay. Vân quả thực cũng áy náy về chuyện mình đi làm công việc như thế, nhưng cô thấy chẳng còn cách nào khác cả. Thôi thì vì con cái vậy. Tuy nhiên Vân vẫn giữ gìn ý tứ chuyện đi làm như thế lắm, dù sao cô cũng còn họ hàng, gia đình, cô chẳng dám đi làm nhiều quá. Vân không đến nhà hàng hay sàn nhảy để kiếm khách mà cô chỉ qua một cô bạn thân làm cùng nghề giới thiệu khách cho cô, và cô cố duy trì một nhóm khách quen, thỉnh thoảng gọi thì đi thôi. Nhà nghỉ thì phải sang tận Gia Lâm cho yên tâm, tránh gặp người quen. Vân xác định cũng không cần phải làm nhiều quá, tuần chỉ làm vài khách thôi là đủ hai mẹ con cô sống rồi. Cô bạn thân của Vân cũng rất cẩn thận khi giới thiệu khách cho Vân, thường cô ta chọn những vị khách tốt bụng, hiền lành, tuổi tầm trung trung, có gia đình vợ con đàng hoàng. Chỉ là muốn thỉnh thoảng đối khẩu vị một chút. Vân cũng có khoảng dăm ông khách thuộc loại thân như vậy, cứ một vài tuần họ lại gọi cho Vân để đi một lần. Thậm chí có một ông cực kỳ kết Vân đến độ mỗi tuần ông ta đi với cô một lần. Vân năm nay đã 30 rồi, chính vì thế mà cô cảm thấy thoải mái nhất là khi đi với những khách tầm 40 tuổi. Vân mặc dù không xinh lắm nhưng cô có khuôn mặt trẻ trung khá duyên và vóc người cao khỏe mạnh. Với chiều cao tới 1m7 và vóc dáng khỏe mạnh như của một vận động viên thể thao, dù cô chẳng cần phải tập tành gì, nhiều ông khách thấp lùn phải lè lưỡi thán phục. Cái nhung bạn cô có lần bảo cô là cô có vóc dáng cao lớn thế này thì đến sàn nhảy với nó dễ kiếm được khách Tây lắm, chơi bọn đấy mới được nhiều tiền, nhưng Vân từ chối. Thứ nhất là cô ngại đi kiếm khách công khai như thế, thứ hai cứ nghĩ đến chuyện phải làm chuyện đó với một thằng Tây mắt xanh mũi lõ hoặc Hàn Quốc, Nhật Bản nào đó là cô cứ thấy ghê ghê. Đang thử người ra nghĩ vẩn vơ thì chiếc điện thoại di động của cô rèo rắt kêu. Vân nhìn số, à hóa ra cái nhung gọi, không biết có phải là nó tìm được khách cho cô không đây. Vân à, tao đây. Đang ở đâu đấy? Giọng cái nhung lóe xóe. Tao đang ở nhà chứ ở đâu. Đang chán đây. Mấy hôm nay ngồi không rồi. Mày thế nào? Công việc tốt chứ? Cái nhung cười ha hả trong điện thoại. Tao thì lúc nào chẳng tốt. Này có vụ này hay lắm, tao giới thiệu cho mày nhé. Đáng nhẽ tao nhận lời rồi, nhưng mà lão béo của tao dạo này quản tao ác lắm. Kể ra tao cố đi thì cũng được, nhưng tao muốn nhường cho mày, mà vụ này hay ra phết, ha ha. Cái nhung lại phá ra cười ngặt nghẽo trong điện thoại. Vân hỏi lại thì hóa ra là có một nhóm mấy cậu nhóc vừa nhận được kết quả thi đỗ đại học xong, được gia đình cho đi biển xả hơi trước khi nhập học. Mấy đứa này từ trước đến nay chỉ biết lao vào học, chẳng biết mùi đời là gì cả. Bây giờ thi đỗ đại học rồi nên muốn cùng nhau tổ chức một bữa ăn chơi cho biết thế nào là đàn bà. Nghe cô bạn nói, Vân thấy hơi ngại ngại. Cô bảo bạn là cô chưa đi với tụi trẻ như thế bao giờ nên thấy nó cứ thế nào ấy. Với lại sao bọn nó đều có tiền cả, thiếu gì cách để chơi mà lại thích chơi theo cái kiểu tập thể như thế. Cô bạn Vân cười, ối rào, với bọn mình thì trẻ hay già cũng là khách cả, tiền nào mà chẳng là tiền, mày ngại cái gì, bọn này trẻ nên hơi nghịch, bọn nó thích như thế thì bọn mình chiều thôi. Cái chính là tiền nong bọn nó trả sòng phẳng, đi có vài ngày, ăn ở tụi nó bao hết, vừa được đi chơi miễn phí, về lại cầm một cục tiền về, thế là được rồi, thế nào mày có đi được không để tao còn trả lời bọn nó, nếu ngại thì để tao bảo đứa khác vậy, à không, bảo tụi nó là tao nhận lời, thế bao giờ đi? Thứ năm này đi luôn, để tao báo lại cho mấy thằng đó là mày nhận lời rồi. Lát nữa chắc bọn nó sẽ gọi điện cho mày để hẹn thời gian địa điểm đi như thế nào. À mà tụi nó muốn lần đầu tiên, biết mùi đời phải thật mỹ mãn nên không muốn dùng bao đâu. Bọn nó bắt phải đi thử máu trước rồi mang kết quả xét nghiệm đến cho bọn nó xem có ok không trước khi đi đấy. Thôi được rồi, mọi việc cứ thế nhé, tao có việc phải đi đây. Lát nữa có thằng nào tên là Tuấn gọi thì bọn nó đấy, bye nhé. Chừng khoảng nửa tiếng sau thì máy di động của Vân lại kêu chuông, số di động lạ, không biết của ai cả. Alo, xin lỗi ai đấy ạ? Một giọng con trai trẻ măng rụt rè, xin lỗi, chị có phải là Vân không ạ? Vân thầm nghĩ, chắc cái tụi mà cô bạn của cô nói, mình là Vân đây, em là Tuấn. Chị Nhung có cho em số của chị, về cái chuyện mà chị Nhung đã nói với chị ấy, thế chị có đi được với bọn em không ạ? Vân hơi mỉm cười vì cái giọng ấp úng lễ phép, không được tự nhiên của cậu bé. Đúng là tụi học sinh chưa biết mùi đời có khác, cô trả lời cậu bé là cô đi được, thế mọi việc kế hoạch đi như thế nào, đúng như cô bạn của Vân đã nói, cậu bé nọ hẹn Vân mai sẽ gặp để nói cụ thể, và đề nghị Vân đi thử máu, mai mang kết quả đến luôn. Ngày hôm sau, Vân đến quán cà phê theo hẹn, một lũ năm đứa con trai lốp nhốp đã đợi sẵn cô ở đó. Thằng bé tên là Tuấn giới thiệu cô với mấy đứa còn lại, nhìn tụi con trai này, Vân thấy bọn nó bé quá, vừa thi đại học xong thì mới là học sinh cấp 3 thôi mà, Vân thấy ngại quá, nhưng mà đã chót nhận lời rồi, thôi thì mặc kệ vậy, cô đưa cho tụi nó tờ giấy khám sức khỏe mà chiều qua cô vừa đi khám, thằng bé tên Tuấn có vẻ là trưởng nhóm, nói năng nhiều nhất. Chứ mấy đứa kia thì có vẻ xấu hổ, đứa nào trông mặt cũng có vẻ căng thẳng, đỏ dừ vẻ ngượng nghịu và cứ hay nhìn trộm người Vân. Tuấn bảo cả nhóm bọn nó đã có kế hoạch chuyện này từ lâu rồi. Nhưng phải để thi xong đại học đã, cũng phải lựa chọn kỹ lưỡng một chút vì cả nhóm muốn lần đầu tiên phải thật ấn tượng và phải theo cách thật hấp dẫn. Qua Nhung giới thiệu về Vân, tụi nó ưng ý lắm. Bây giờ gặp mặt thì càng ưng ý hơn, rồi Tuấn bảo thứ năm này sẽ đi Cát Bà, trong năm đứa thì cậu ta và hai đứa khác sẽ đi cùng bố mẹ, còn hai đứa kia thì bố mẹ bọn chúng gửi mấy gia đình kia quản lý hộ. Toàn là các cậu ấm cả, nên gia đình quản cũng khá chặt, do đó cả bọn sẽ cùng mấy vị phụ huynh kia đi ra Cát Bà. Vân tự đi một mình, ra đến đó thì gọi vào máy di động của Tuấn để biết khách sạn. Nói rồi Tuấn rút từ túi quần sau ra một tập tiền đưa cho Vân nói, đây là 5 triệu, chị cầm trước để đi đường, chỗ còn lại khi vào về tụi em sẽ thanh toán nốt cho chị. Đến chiều hôm thứ năm thì Vân ra đến Cát Bà, cô bấm máy gọi di động luôn cho thằng Tuấn thì Tuấn nói là cô cứ đến thẳng khách sạn Hải Yến đi và cẩn thận chỉ đường đi cho Vân từ chỗ. Bến tàu đến khách sạn không xa lắm, Vân chỉ đi bộ chừng chục phút là tới. Tuấn đợi cô sẵn ở khách sạn, cậu ta đang nói gì đó với nhân viên ở quầy lễ tân rồi cầm cái chìa khóa phòng ra đưa cho Vân. Cậu nói, đây là chìa khóa phòng 308, chị ở với Dũng và Bình nhé, hai thằng lần trước chị gặp rồi đấy. Vân nhớ thằng Dũng là cái thằng bé nhất hội, trắng trẻo, đeo kính cận. Còn thằng Bình là cái thằng tóc cắt húi cui, thấp hơn thằng Tuấn một chút, nhưng người tập thể hình nên cơ bắp lực lưỡng. Liếc nhìn anh nhân viên quầy lễ tân, Vân hạ giọng hỏi, thế Tuấn nói thế nào với khách sạn ở đây? Tuấn bảo là cậu ta nói Vân là cô họ của hai thằng kia, ở bên khách sạn bên kia đông quá nên chuyển qua ở bên này. Rồi Tuấn cười bảo, chị yên tâm đi, khách sạn họ chẳng quan tâm đâu, cốt là thu được tiền thôi, đáng nhẽ tất cả ở hết bên kia, nhưng hai thằng này giả vờ cứ nằng nặc đòi phải có phòng có ban công nhìn thẳng ra biển, nên phải sang khách sạn bên này, chứ ở bên kia thì chị ở cùng sao được, chị khỏi lo đi, chỉ có mấy đứa bọn em đi cùng gia đình thì bị quản lý thôi. Chứ hai thằng này bố mẹ tụi nó gửi bố mẹ bọn em quản lý dùm, sang bên này rồi thì tha hồ chơi, chỉ cần thỉnh thoảng cho họ nhìn thấy mặt và nhất là ăn tối tập trung thôi là được rồi. Rồi Tuấn bảo Vân cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, bây giờ bọn nó phải đi tắm biển cùng mấy vị phụ huynh, buổi đầu cũng phải vậy một chút, chiều tối thì Vân cứ tự chủ động ăn uống. Đến tối cả hội sẽ gặp nhau. Vân lên phòng, căn phòng khá rộng rãi, nội thất đẹp, toilet sạch sẽ trắng bóc, chắc khách sạn này cũng mới xây. Phòng có một giường đôi rộng và một giường đơn. Vân mở cửa đi ra ban công, gió biển ùa vào, cảnh vịnh mênh mang trước mặt, nước biển xanh ngắt đẹp quá. Vân đi tắm cho sạch bụi đường, rồi lăn ra giường chợp mắt một lát cho tỉnh táo rồi dậy đi tắm biển một mình. Lúc chiều muộn khi Vân đi tắm biển về thì hai thằng Dũng và Bình đã ở trong phòng rồi. Gặp cô, tụi nó reo lên chào hỏi cô và cứ nhìn chòng chọc vào người Vân. Lúc đó chỉ mặc mỗi cái váy ngắn bên ngoài bộ đồ bơi hai mảnh. Vân thấy quần của hai thằng cộm lên, nhưng thằng Bình bảo thằng Dũng là cả hội đã thống nhất là tối nay mới được bắt đầu, không đứa nào được ăn vụng trước. Vân thấy hơi buồn cười nên cô thử trêu hai thằng này xem sao. Cô vào phòng tắm cởi hết quần áo ra để xối cho sạch nước biển. Cửa phòng tắm cô cố tình không đóng để xem hai cậu bé phản ứng thế nào. Quả nhiên hai thằng chạy ra đứng ở cửa phòng tắm để nhìn Vân tắm, mắt hai đứa mở to nhìn như muốn nuốt lấy cơ thể đàn bà trần truồng khỏe mạnh của Vân. Dương vật hai đứa chĩa thẳng đơ ra như hai cái cọc dưới quần, Vân tủm tỉm cười không nói gì cả, để kệ cho hai thằng nhìn và cứ thản nhiên quay lưng ra phía tụi nó mà kỳ cọ dưới vòi hoa sen. Có vẻ như không chịu nổi nữa, hai thằng bé tội nghiệp vội bảo Vân là bọn nó phải đi ăn cơm với gia đình đây, tối khoảng 7-8 giờ nhớ chờ tụi nó ở khách sạn nhé. Tối hôm đó, Vân đi ăn cơm rồi lững thững đi dạo dọc theo bãi biển, mới đầu vụ nên khách đi tắm biển còn ít, không khí trong lành mát rượi gió biển, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn các cậu bé. Vân đi về khách sạn ngồi ở cái quán nước đối diện khách sạn bên kia đường gọi một quả dừa uống chờ các cậu bé. Đến khoảng hơn 8 giờ thì điện thoại di động của cô rung lên. Thằng Tuấn bảo cô là bọn nó đã ăn cơm với phụ huynh xong rồi, đã lên sẵn phòng rồi. Vân lên luôn đi. Vân vào phòng đã thấy cả 5 đứa ngồi lộc ngục trong đó rồi. Mấy đứa chưa gặp Vân là Tuấn, Khanh và Hiển reo lên chào cô, thấy Vân cứ xưng hô là mình bạn bạn. Thằng Bình nói, chị Vân ơi, bọn em ít tuổi hơn chị nhiều nên cứ xưng hô chị em nhé, với lại bọn em cũng thích như vậy hơn. Thằng Tuấn giao hẹn thêm, chị Vân ơi, bọn em với chị tuy là công việc sòng phẳng không ai nợ ai, chị lại hơn tuổi bọn em nên bọn em hoàn toàn tôn trọng chị chứ không coi chị như là đâu. Chị hiểu ý em chứ? Chỉ có điều đây là lần đầu tiên bọn em tổ chức để biết mùi đời nên nếu tụi em có hơi nghịch ngợm chút thì chị thông cảm dùm nhé. Vân gật đầu mỉm cười. Có gì đâu, bọn em muốn thế nào cho vui là tùy ở bọn em thôi. Thằng Tuấn nhìn cả bọn gật đầu rồi quay sang Vân nói tiếp. Em phải nói trước thế này. Chắc chị cũng thấy bọn em đều là học sinh gia đình tử tế cả. Bình thường thì không bao giờ bọn em chửi tục hay nói bậy gì cả. Nhưng mà bọn em muốn dịp này được tha hồ nói bậy. Chị không phản đối chứ ạ? Vân lắc đầu. Có gì đâu, bọn em muốn nói thế nào mà chẳng được. Cả bọn nhìn nhau gật đầu rồi thằng Tuấn nói. Ok, chị em mình thống nhất như thế thì tốt rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi lễ phá trinh cho bọn em nhé. Cả bọn cười ồ lên vì cái từ phá trinh của thằng Tuấn. Vân cũng cười theo. Thằng Tuấn bảo Vân bọn nó muốn tổ chức buổi vui tối nay như kiểu một lớp học hướng dẫn chuyện đó. Tất nhiên Vân sẽ là người hướng dẫn, còn bọn nó sẽ là học trò. Tinh thần là như vậy, còn cụ thể như thế nào thì vừa làm bọn nó sẽ nói với Vân cụ thể sau. Vân nghĩ bọn này sao còn bé mà nghịch ngợm thế không biết, nhưng cô cũng cười gật đầu nói là cô hiểu ý rồi. Cô sẽ cố gắng làm thật tốt, cụ thể muốn như thế nào cứ bảo cô. Thằng Tuấn vui vẻ đứng lên nói với cả hội. Nào, bọn mình bắt đầu nhé, chắc bọn mày đứa nào cũng sốt ruột lắm rồi. Tao nhắc lại là mọi việc phải có trật tự nguyên tắc như đã thống nhất nhé. Đứa nào mà phá luật là bị phạt đấy nhé. Quay sang Vân thằng Tuấn nói, rồi thế bây giờ bọn em và chị bắt đầu nhé. Vân gật đầu và bảo, để cô vào phòng tắm qua cho mát đã. Các cậu bé có chuẩn bị gì thì cứ chuẩn bị đi. Vân chỉ xối nước qua cho thoải mái rồi ra ngay. Trong khi cô tắm, thằng Tuấn đã gọi với vào nhắc cô nên cô không mặc lại quần áo mà chỉ lau khô người rồi cuốn chiếc khăn tắm rộng quanh người đi ra. Cả bọn năm đứa vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên giường và trên bộ bàn ghế. Phòng vẫn bật sáng đèn nhưng rèm cửa đã khép lại, mấy thằng đã cởi hết áo phông, chỉ còn mặc mỗi quần sóc thôi. Nhìn quần tụi nó cụm lên, Vân biết đứa nào đứa ấy chim đã ngủng hết cả lên rồi. Thấy cô ra, thằng Tuấn đứng dậy dắt cô ra đứng giữa phòng, còn cả bọn chuyển sang ngồi hết bên cái giường đôi đối diện với chỗ Vân đứng. Thằng Tuấn hào hứng nói với Vân và tụi bạn, nào tất cả nhé. Đếm đến 3 thì đồng loạt cởi nốt nhé. Rồi nó bắt đầu đếm 1, 2, 3. Thằng Tuấn và mấy đứa nhanh nhẹn đứng dậy tụt phát quần xuống. Vân cũng gỡ cái khăn tắm ra vứt sang bên. Dương vật bọn trẻ bật tưng ra, cái nào cũng cường tướng lên đỏ hòn, chĩa thẳng băng về phía cô. Vân bật cười và cảm thấy hơi ngượng nghĩu, còn bọn trẻ thì tròn mắt nhìn cô đầy vẻ thán phục. Đứng trước mấy đứa học sinh cấp 3 này, Vân nổi bật hẳn lên với chiều cao tận 1m7 và vóc dáng nở nang khỏe mạnh của một người đàn bà đang ở thời kỳ sung mãn nhất, với bộ ngực đẩy đà kiêu hãnh chìa hẳn ra. Cái eo tuy không mảnh mai như con gái trẻ nhưng chắc lặn sung sức, bộ mông tròn căng lực lưỡng đầy sinh lực và cặp đùi thon dài khỏe mạnh như của một vận động viên vậy. Còn bọn trẻ thì kể cả thằng Tuấn cao nhất hội cũng chỉ đứng chưa đến tai cô, còn thằng Dũng bé nhất thì cô có thể kẹp vào nách được. Cả bọn năm đứa ngắm nhìn cơ thể Vân như bị thôi miên và suýt xoa đủ thứ. Ôi bọn mày ơi, người chị này đẹp quá, bọn mày nhìn kìa, vú chị ấy to thế không biết, bóp chắc đã cay lắm, ôi. Mông chị ấy to thế, vừa tròn vừa căng nhé, trông chị ấy cao như mấy đứa con gái Tây trong phim tụi mình xem ấy nhỉ. Eo ôi, chị ấy to thế kia, liệu tụi mình có đủ sức không? Mỗi đứa một câu. Vân cảm thấy hơi lúng túng khi cứ đứng phơi người ra giữa phòng cho tụi trẻ ngắm nghía bình luận như vậy. Thằng Tuấn hô. Nào từ từ từng bước một như đã thống nhất nhé, bây giờ tụi mình bắt đầu tìm hiểu từ trên xuống dưới nhé. Cả bọn tiến lại gần Vân để sờ vào người cô cho đã thèm. Đầu tiên cả bọn khám phá bộ ngực của cô, đứa thì xe xe đầu ti của cô, đứa thì cứ vỗ vỗ cho bầu vú của cô nảy lên xuống nồng nũng, đứa thì cứ bóp bóp. Vừa sờ soạng bọn chúng vừa hào hứng trao đổi với nhau, sờ mát thật đấy tụi mày à, bóp sướng thế không biết, Vân chẳng biết nói gì, để mặc cho tụi trẻ thích làm gì thì làm. Tụi trẻ bắt đầu sờ sang lưng, bụng và xuống mông Vân, bọn nó cứ xoa xoa nắn nắn, khen là da Vân sao mà mát thế, sao mà mịn thế, bụng sao mà săn chắc thế, thế này thì chết đàn ông đây. Có thằng còn bạo dạn hôn cả vào làn da bụng cô, khen là thơm tho sạch sẽ quá, mấy đứa còn vỗ bồm bụp vào cái mông to khỏe của cô nữa, vừa vỗ vừa tấm tắc khen, Vân làm nghề này thật. Nhưng cô chưa đi khách như thế này bao giờ nên cô cũng hơi lúng túng và ngượng, cô chẳng biết nói gì với tụi trẻ cả, cô cứ đứng sững giữa phòng cho bọn trẻ súng xít chung quanh, rồi thằng Tuấn hô. Nào, bọn mày ơi, bây giờ đến bướm của chị Vân nhé, bọn trẻ reo lên, đứa thì khom lưng xuống, đứa thì quỳ hẳn xuống sàn áp mặt lại gần nhìn cho kỹ, cả bọn xúm xít xem âm đạo của Vân. Cô tự biết mặc dù mình đã có con, lại đi làm cái nghề này, nhưng cửa mình của cô vẫn còn khá đẹp chứ không như các cô gái chuyên hành nghề này khác. Vân thấy hơi ngượng khi bọn trẻ cứ dán sát mắt vào xem chỗ háng cô, đứa nào cũng tranh nhau sờ tay vào mân mê 2 mét thịt mềm mềm lồi hẳn ra của cô. Bọn nó còn vành cả 2 mét đó ra để xem bên trong âm đạo của Vân Hồng như thế nào, vừa xem bọn nó vừa bàn tán rôm rả, bây giờ thì Vân cũng phải đỏ mặt, cô biết cô có mu cao. Vị trí cửa mình lộ hẳn ra khiêu khích với hai môi âm đạo khá to, kể cả cô khép hai đùi lại vẫn nhìn thấy rõ. Một thằng hỏi, chị Vân ơi, em nghe thấy bảo 2 mét này dài hẳn ra như thế nào là chứng tỏ đã ấy nhiều người lắm rồi hả chị? Xì ấy gì mà ấy, cứ nói thẳng là cho nhiều người địch rồi phải không cho nhanh. Một thằng khác nghịch ngợm lấy tay kéo hẳn mép âm đạo Vân ra chỉ tay hỏi cô, chị ơi, của mấy cô gái trẻ có giống như thế này không? Vân đành ấp úng, ừ, thì công việc của chị thế mà. Với lại chị đã có con rồi nên nó không được nhỏ nhắn như các cô gái mới lớn. Một thằng khum khum lòng bàn tay ấp ấp vào cái chỗ hơi hùm hụp phồng lên, thịt mềm mềm của Vân nói, này. Bọn mày xem này, to ra phết hết cả bàn tay nhé, mấy con nhỏ châu Á tụi mình xem trong phim đâu có to thế này, chỉ có mấy đứa Tây thôi. Một thằng hỏi thẳng tuột khiến Vân đỏ mặt, chị ơi, chị đi làm thế này thì chắc chỗ này của chị đã cho nhiều đàn ông địt lắm rồi nhỉ, chị có nhớ là bao nhiêu người rồi không? Vân thầm nghĩ, bọn này là học sinh mà sao dám nói thẳng sỗ sàng thế nhỉ? Cô đành ấp úng làng tránh, ừ thì cũng nhiều, bọn trẻ cứ nghịch, cái chỗ đó của Vân khiến chỗ đó của cô bắt đầu hơi ứa nước ra theo phản ứng tự nhiên mà cô không kìm được. May mà nước chưa ứa ra ngoài thì vừa lúc bọn trẻ cũng thèm quá rồi, thằng Tuấn liền đứng hẳn dậy liếm mép thèm thuồng nói, bọn mày ơi thôi để lúc khác nghiên cứu tiếp, bây giờ chuyển sang tiết mục chính đi, tao thèm vãi cả nước rồi đây này. Cả bọn lục tục đứng dậy, Vân mỉm cười liếc nhìn Dương Vật mấy cậu bé đã phồng to hết cỡ. Đầu Dương Vật đứa nào đứa ấy bóng loáng, dỉ ứa thứ nước trong veo, cô nghĩ chắc tụi này hứng lắm rồi, chọc vào bây giờ là phọt ngay thôi, mặt đỏ bừng vẻ hào hứng, thằng Tuấn chìa ra bộ bài nói, nào bây giờ bọn mình rút thăm để xếp thứ tự nhé, rút đi, theo thứ tự từ trên xuống dưới nhé, cả bọn lần lượt rút mỗi đứa một con bài, rồi ngoan ngoãn ra ngồi bên giường theo hàng ngang rất trật tự. Bọn nó quy ước lần đầu tiên chỉ được ngồi đó xem thôi, không đứa nào được tham gia sờ mó gì cả, chỉ có đứa đến lượt mới được lên với Vân thôi, theo thứ tự, thằng Khanh được làm đầu tiên. Nó có vẻ hồi hộp tợn, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo của nó đỏ bừng lên như uống rượu vậy. Nó tồng ngùng đi lại gần Vân. Thằng Tuấn nhắc, mày nhớ nói cái câu đó nhé, nói to vào đấy. Nói nhỏ là bọn tao không tính đâu, ở tao biết rồi mà. Khanh lầm bầm, cậu ta đứng trước Vân, dương vật chĩa thẳng ra như chào cờ về phía cô. Nó nuốt nước bọt nhìn khắp cơ thể trần truồng nõn nà của Vân, ấm úng một lúc vẻ cố gắng. Thằng Khanh cụp mắt nhìn xuống đất, nói với giọng lạc hẳn đi, chị Vân ơi, cho em xin phép được địch chị nhé. Chắc cả đời thằng bé chưa nói cái từ đó bao giờ nên nó nói cái từ đó với giọng hết sức ngượng nghịu. Cả bọn cười ồ lên sung sướng và dục Vân trả lời chứ không cho cô gật đầu. Bọn này nghịch thật, làm nghề này thật. Nhưng Vân cũng thấy hơi ngượng khi phải nói ra cái từ đó, nhất là với mấy đứa trẻ con như thế này. Nhưng bọn nó dục quá nên cuối cùng Vân đành nói nhanh cho xong câu mà bọn trẻ muốn cô nói. Ừ, chị đồng ý cho phép em địch chị đấy, địch chị đi nào. Cả bọn cười phá lên khi nghe Vân nói ra câu nói chị lạc đó. Thằng Tuấn thích chí ghé sát vào tai Vân thì thầm bắt cô nói thêm. Vân bặm môi lại rồi đành quay ra nói với cả bọn đang ngồi xem. Các em chú ý xem chị và Khanh địch nhau nhé, rồi chị sẽ hướng dẫn cho lần lượt từng em cách địch phụ nữ như thế nào cho đúng cách. Quay sang Khanh, Vân vỗ vỗ vào vai nó nói, nào hai chị em mình địch nhau đi, bạo dạn lên em, thọc vào đi, có gì chị sẽ giúp. Cô nói xong thì thằng Khanh dịch người đứng áp hẳn vào cô. Cái dương vật căng cứng nhơn nhớt nước của nó dí vào háng cô, thấy thằng bé tội nghiệp dí chưa đúng chỗ. Vân thò tay xuống định giúp thì cả bọn nhao nhao lên bảo là lần đầu tiên phải tự làm. Vân không được giúp, Vân đành thôi nhưng cô hơi ưỡn vùng háng lên và dạng rộng hai đùi thêm một chút. Cậu bé thò tay lần hai mép âm đạo của cô rồi dí dương vật vào đúng chỗ. Vân gật đầu khẽ để cậu bé biết là đã để đúng chỗ. Cậu ta ưỡn bụng dưới đẩy dương vật vào. Cả bọn reo lên, vào rồi bọn mày ơi, Khanh ơi, cảm giác thế nào mày, sướng không mày? Khanh ơi, đẩy hết vào đi mày, Khanh ơi, mày và chị Vân xoay ngang ra đi cho bọn tao nhìn được chỗ đó với, xoay lưng lại thế này thì chỉ nhìn thấy mông mày thôi, mày sướng nhé. Được biết mùi đầu tiên cứ loạn cả lên, mà thằng Khanh thì nhắm nghiền mắt vì sướng, miệng dê na a không trả lời bọn kia được. Hai tay nó đặt lên hai eo Vân, người nó đu đưa rút ra thọc vào. Nó sướng quá chỉ muốn chơi thôi chứ không muốn nói gì cả, nhưng cả hội đã đặt ra nguyên tắc là lần chơi đầu tiên này không được ích kỷ im lặng sướng một mình mà phải phát biểu cảm tưởng cho bạn bè nghe với. Bọn bạn dục nó quá cho nên thằng Khanh dù đang sướng như trên mây vẫn phải vừa suýt xoa a a vì sướng vừa ú ớ trả lời tụi bạn. Sướng quá bọn mày ạ, cảm giác ấm nóng hơn tao vẫn nghĩ, lại vừa trơn trơn, sướng không tả được. Nhưng chỉ đu đưa được chừng chục phát là thằng Khanh nhăn nhó, run lẩy bẩy hai chân không đứng vững, mồm nó há hốc tròn vo rất buồn cười, phát ra tiếng kêu ú ớ khe khẽ, ôi, ôi, sướng chết tao mất. Bọn mày ơi, cả bọn biết là thằng Khanh đã đến đỉnh điểm và chuẩn bị có cú xuất tinh đầu đời vào trong một người đàn bà thực thụ, mấy đứa kêu hốt hoảng, này đứng có mà xuất vào bên trong nhé. Để sạch sẽ thơm tho cho bọn tớ còn chơi nữa chứ. Vân thấy một luồng chất lỏng vọt ra bên trong cô, thằng bé tội nghiệp xuất tinh ra mất rồi, phải nói nó cũng cố gắng thật. Đang xuất ra rồi như thế mà nó vẫn cố kéo ra dương vật ra, nhưng không kịp rồi, trên đường rút ra. Cái dương vật bất kham của cậu bé vẫn ngon lành phụt hết đợt này đến đợt khác cái thứ chất lỏng nóng hổi đó ra. Đến lúc cậu ta kéo được hết cái đầu dương vật múp míp ra khỏi cửa mình Vân thì dương vật cậu ta cũng giật khẽ cái cuối cùng, đùn nốt chút nước trắng đục dính vào bên mép âm đạo của Vân. Thằng Khanh đứng thừng người ra thở hổn hển nhăn nhó phân trần. Tao sướng quá, cố hết sức kéo ra mà không kịp. Thằng Tuấn hất hàm, thôi 500 ngàn nộp ra đây cho vào quỹ chung. Đúng theo luật anh em mình đã quy định rồi. Thằng Khanh nhe răng ra cười vẻ thỏa mãn nói, 500 thì 500, sướng thế thì 500 ngàn cũng đáng. Vân cầm cái khăn thằng Tuấn đưa cho, nhẹ nhàng lau sạch chỗ tinh trùng trắng đục dính nơi cửa mình của cô. Thằng Hiển là đứa kế tiếp, lại xin phép được địt lại chị cho em địt đấy. Thằng này cũng như thằng Khanh, chọc vào một cái là sướng tê người. Kệ tụi bạn hỏi gì thì hỏi, nó cứ thều thào, ôi sướng quá, ôi sướng quá. Nhưng đến lúc xuất tinh thì nó kịp kéo ra sớm hơn thằng Khanh. Tuy kéo kịp ra ngoài nhưng cái đầu dương vật của nó vẫn dí vào sát cửa mình. Vân khi tinh trùng trắng đục của thằng bé vọt tóe ra như vòi nước, cả đám lông mượt mà của Vân dính bê bết. Đến lượt thằng Bình, nó đứng dậy hùng dũng tiến lại nơi Vân đang đứng dạng chân đợi. Cái dương vật to tướng của nó cứ nhún nhảy tưng tưng theo nhịp bước chân của nó. Nhìn tụi bạn, nó hất hàm chỉ xuống chỗ bộ phận giống đực của mình nói, bọn mày xem này, của tao có đúng là number one không? Vân cũng phải thầm thán phục cái bộ phận đó của thằng Bình. Nó tập thể hình nên người cơ bắp nở nang đã đành, nhưng cái đó của nó vừa to và dài, không thua kém gì người đàn ông trưởng thành, thân dương vật hồng hào nổi đầy mạch máu khỏe mạnh. Cái đầu thì to đùng một cách đáng nể, căng phồng lên và hơi khoằm, đỏ ao như đầu con gà Tây vậy. Thằng này có triển vọng đây. Không biết thằng này đã chơi gái bao giờ chưa nhỉ, hay cô mới là người đàn bà đầu tiên được cái dương vật to dài đó chọc vào. Cả bọn cũng tấm tắc gật đầu công nhận của thằng Bình là bự nhất hội. Nhưng thằng Tuấn không chịu, nó bảo, Bình ơi của mày to thật đấy, nhưng mà chất lượng thế nào còn chưa biết được. Mày nhìn chị Vân của bọn mình to cao như mấy em Tây trong phim sex bọn mình đã xem vậy, sức bọn mình làm sao mà lại được, không khéo mày vừa chọc vào đã ra rồi cũng nên. Thằng Bình gật đầu vẻ tự tin nói, rồi để tao làm cho tụi mày xem. Nó đứng áp vào Vân, một tay nó vịn lên bờ hông cô lấy cữ, một tay nó cầm dương vật nó lựa chỗ. Nó lễ phép, chị Vân ơi, cho em địt chị nhé, để tụi bạn em xem em có biết địt không. Vân gật đầu nói khẽ là cô cho phép nó địt cô đấy. Vân nhắm mắt bậm môi khi cảm thấy cái đầu dương vật tù tù to tướng của thằng Bình ấn lọt vào trong cửa mình cô. Cô nghĩ thằng này mà chơi dai là cô mệt với nó lắm đây. Âm đạo của Vân còn rất nhiều nước nhờn do hai thằng trước xuất ra và của chính cô ra, vì sướng nên cái dương vật to đấng nẫng như quả dưa chuột bự của thằng Bình dễ dàng đẩy vào ngập lút đến tận gốc. Cảm giác đầy khích âm đạo khiến Vân thấy dễ chịu quá. Thế này thì chắc thằng bé chỉ dập một chập là cô đạt cực khoái mất. Thằng Bình hai tay bấu chặt lấy sau lưng Vân, ưỡn gồng cơ bụng hất hất phần háng của nó để dập Vân những cú ngập lút. Tiếng phành phành phát ra liên tục do cơ thể trần truồng hai người dập vào nhau. Mấy thằng ngồi xem reo, ôi xem đã quá bọn mày ơi, công nhận thằng Bình chơi mạnh thật đấy, dập mạnh nữa lên Bình ơi, chọc ngập lút luôn đi mày. Thằng Bình thì khỏi nói, vừa sướng như trên mây vì được âm đạo Vân nuốt trọn lấy dương vật nó mỗi khi ra vào, vừa được tụi bạn gieo hò tán thưởng. Khổ thân thằng Bình, dù nó khỏe và dương vật to thật, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu thằng Bình được chơi gái thực sự chứ không phải thủ dâm trong nhà tắm như hàng ngày. Cái cảm giác sướng nơi dương vật nó ra vào cái bộ phận cơ thể đó của một người đàn bà thật mãnh liệt. Tay nó lại được sờ soạng một cơ thể đàn bà nọn nà thơm tho, cho nên cố mấy thì cố, thằng Bình cũng chỉ cầm cự được vài phút, đang dập như máy, thằng Bình chợt thúc một cú vào thật sâu lút. rồi hai tay nó choàng ra đằng sau ghì chặt lấy bộ mông tròn trịn của Vân như muốn ấn dương vật vào sâu hơn nữa. Mắt nó nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, miệng kêu á á, hai chân nó rung rung bấn loạn. Thấy thằng Bình xuất tinh, mấy đứa hốt hoảng, kìa Bình ơi, đừng cho vào trong, để tao còn chơi với chứ, nhưng không kịp rồi, bất chấp việc sẽ phải nộp phạt cho tụi bạn. Thằng Bình cứ thế xuất tinh vọt ra trong người Vân, Vân thấy dương vật, thằng bé ngập lút trong cô cứ dần dật xuất tinh ào ạt, hồi lâu mới chịu thôi, cái đồ quỷ này. Suốt gì mà suốt nhiều thế không biết. Thằng Bình hả hê đi về chỗ ngồi, nhe răng cười với tụi bạn, bảo là sướng quá, đành nộp phạt thôi chứ lúc nãy có trời sập nó cũng không kéo ra được. Đến lượt thằng Tuấn, nó cúi xuống nhìn chỗ háng Vân, lấy ngón tay nghịch nghịch mép thịt chỗ đó vào, cười hả hê nói, chị Vân ơi, chỗ này của chị bây giờ nhìn buồn cười quá này. Lúc nãy nó vừa xinh xắn mụ mĩm sao bây giờ nhoẻn nhoẻn như khóc nhè thế này. Vân chỉ biết cười ngượng thôi chứ chẳng biết nói gì. Thằng Tuấn đứng dậy, hai tay đỡ lấy hai bầu vú thảo thẹn của Vân, nắn nắn cười khoái chí, rồi nó nhìn thẳng vào mắt Vân vẻ sỗ sàng nói, chị ơi cho em được địch chị nhé. Nó gằn giọng ở cái từ tục tĩu đó khiến Vân nghe nóng cả tai. Thằng Tuấn lấy hai ngón tay khéo léo vành hai mép âm đạo của Vân ra, dí cái đầu dương vật như quả tên lửa múp míp vào rồi ấn đến nót một cái ngập lút. Ôi Bình ơi, mày xuất hết cái của mày vào đâm ra lại hay, nhớn như có dầu bôi trơn vậy. Thằng Tuấn reo lên. Nó táo tợn vừa rút ra dập vào vừa nhìn thẳng vào mắt Vân vẻ tinh nghịch và hơi có vẻ sức sược. Nó rên lên, ôi bườm của chị nó ấm quá, trơn chu mượt như nhung ấy. Ôi, nó bọc trọn vẹn cái chim tao tụi mày ơi, sướng chết tao mất. Cả bọn vừa xem vừa dục, kìa đóng ngập vào đi mày, nhìn sướng quá kìa, chờ gì nữa, chọc hết vào đi kìa, làm mạnh hơn nữa đi mày. Mặc dù cả bọn đã thống nhất là cái đầu tiên không đứa nào được xuất vào, để cho chỗ đó sạch cho đứa sau chơi có cái cảm giác của lần đầu tiên, nhưng mấy đứa trước chẳng thực hiện được mà đành nộp phạt. Thế nên thằng Tuấn cũng chẳng tội gì mà cho ra ngoài cho nó phí đi. Dập được chưa đầy 2 phút nó đã kêu lên, ôi tụi mày ơi, tao sướng quá, tao xuất tinh mất. Rồi tay nó bóp lia lịa cặp vú của Vân, dương vật nó vội vã nhịp nhanh vài cái gấp gáp như ăn cướp, rồi đờ người ra như tượng, mồm há hốc, mặt nhăn nhó vẻ đau khổ rất buồn cười. Tinh dịch của thằng bé vọt ra từng đợt bên trong người Vân. Cô nghĩ thằng này là người đứng ra liên hệ với cô và là người trả tiền cho cô nên có lẽ cũng phải chiều nó một tí cho nó vui, biết đâu cuối đợt lại được bo thêm. Vân hơi thoát cơ bụng để âm đạo hút chặt lấy cái dương vật tội nghiệp của thằng bé, hai tay cô xoa xoa lưng nó, khổ thân thằng Tuấn bị rút kiệt đến giọt cuối cùng, rời Vân ra. Nó hả hê cười với tụi bạn, ôi phê quá tụi mày ơi, thật ngoài sức tưởng tượng của tao, theo bắt thăm, thằng Dũng chơi sau cùng. Nó thấp bé nhất hội nên Vân phải hơi dạng chân ra thêm một chút mới vừa tầm cho nó, cái dương vật hồng hào căng tròn của thằng Dũng dỉ nước trong veo từ cái lỗ bé xíu nơi đầu dương vật, chứng tỏ nó thèm cực độ rồi. Ê tụi mày coi thằng Dũng chốt hạ kìa, thằng Dũng lóng ngóng dí cái đầu dương vật bóng nhảy vào giữa háng Vân. Hai tay nó run run sờ vào hai mép âm đạo của Vân vạch ra một chút. Chưa kịp ấn dương vật vào thì thứ nước nhờn đầy ứ trong âm đạo Vân sau những cú xuất tinh của mấy thằng kia tự nhiên chảy ra sền sền, rơi đầy nhuễn mét lên cái đầu dương vật tù tù của thằng Dũng. Làm nó nhăn mặt kêu, vãi lồn, ghê quá. Còn mấy thằng kia thì cười rộ, ghê thì ghê chứ thằng Dũng cũng thèm cực độ rồi. Nó tạc lưỡi ấn đại dương vật vào cái lỗ âm đạo nhờn nước của Vân. Ót âm đạo cô nuốt ngập lút nguyên cả chiều dài cái dương vật. Thằng Dũng mắt nhắm nghiền vẻ đau khổ. Thằng Dũng ngây người không nhúc nhích. Bọn bạn cười rộ, kìa Dũng, Sao mày chết đứng như Từ Hải thế chơi đi chứ, lần đầu mà nhát thế. Thằng Dũng nhăn nhó như kim nén cùng cực, nó rón rén khẽ kéo Dương Vật ra một chút rồi lại lệ ập vào. Vân biết thằng bé tội nghiệp đang cố gắng kìm chế cảm giác mãnh liệt chỗ đó để không xuất tinh vội ngâm một lúc. Thằng Dũng lại nhẹ nhàng kéo ra và dập vào. Thằng Tuấn cười bò, ê Dũng, mày sợ chị Vân đau bướm hay sao mà làm rón rén như đi ăn trộm vậy? Thằng Bình cũng hô, Dũng ơi, mày làm thế chị Vân cười tụi mình đấy, làm đại đi mày, cho đáng mặt đàn ông, ra thì ra chứ sợ gì. Lần này còn lần sau nữa, mỗi thằng một câu dục thằng Dũng khiến nó hăng máu lên, nó bắt đầu nhịp nhanh và mạnh hơn, ót ót, Vân bặm môi. Những cú chọc của thằng bé khiến tinh dịch của mấy đứa lúc nãy xuất vào trong âm đạo cô đầy quá bắt đầu chảy ngược ra do bị Dương Vật thằng Dũng đâm vào, lông mu, háng và hai hạt của thằng bé dính đầy thứ nước trắng đục. Thằng Dũng nghiến chặt răng không kêu lên tiếng nào khiến tụi bạn không biết khi nó xuất tinh. Chỉ có Vân biết khi cô thấy thằng bé hai tay bấu vào mông cô chợt siết chặt và một thứ chất lỏng chợt phun ra từ đầu Dương Vật thằng bé bên trong cô. Thấy thằng Dũng đứng yên một lúc, tụi bạn dục nó chơi tiếp thì nó với tách ra khỏi Vân. Dương Vật gục xuống vẻ thỏa thuê, dính tinh dịch mê mết xong đứa cuối cùng. Vân định đi vào buồng tắm thì thằng Tuấn bảo cô cứ đứng dạng chân như vậy trước mặt tụi nó để tụi nó xem một lát đã. Cả bọn trầm trồ nhìn chỗ đó của Vân bình phẩm đủ thứ. Thứ nước trắng đục kia bắt đầu chảy ngược ra khá nhiều của mấy đứa liền chứ đâu có ít. Nó rơi hoẹt xuống sàn khiến mấy đứa trẻ cùng cười rộ lên chỉ trỏ cho nhau nhìn. Vân đi vào buồng tắm rửa rồi ra ngồi cùng bọn trẻ, mấy đứa nằm ngồi la liệt ra sàn uống nước nghỉ ngơi và cười đùa tranh nhau trò chuyện với nhau. Ôi sướng quá, sướng hơn tưởng tượng nhiều. Tao thấy chỗ đó nó vừa mềm vừa ấm, phê khủng khiếp, vừa nói tụi nó vừa ngắm nhìn Vân vẻ thích thú. Từ nãy đến giờ thực ra chưa đến nửa tiếng đồng hồ, lần đầu chơi gái. Chẳng đứa nào trong bọn trẻ cầm cự được hơn 3 phút cả, thế cũng là khá rồi chứ có những ông khách của Vân chỉ được vài chục giây, thậm chí có ông cho vào cái là xuất tinh ngay. Trò chuyện hồi lâu, uống xong mấy chai bia trong tủ lạnh, bọn trẻ rủ nhau làm vòng thứ hai. Bọn này cũng khỏe, chỉ một lát thôi là đứa nào đứa ấy đã hồi phục trở lại, chim cương hết cả lên. Có lẽ cũng một phần tại Vân cứ trần truồng ngồi trước mặt tụi nó, nhìn làm sao mà chịu nổi. Vân cũng cảm thấy quen quen với mấy đứa hơn nên cô không cảm thấy e dè như lúc đầu nữa. Cô đứng dậy hỏi mấy đứa là lần này định chơi như thế nào. Bọn trẻ bảo là lần này thì vẫn theo thứ tự, nhưng những đứa khác tự do sờ soạng, chứ không phải ngồi nhìn như lần trước nữa. Vẫn chơi theo tư thế đứng như lần trước. Thế là Vân lại trần truồng đứng giữa phòng cho lần lượt từng đứa lên cùng cô dập. Lần này thì bọn trẻ súng xít quanh Vân sờ nắn người cô. Đứa thì tranh thủ bóc vú cô, đứa thì vỗ bồm bộp vào mông cô, đứa thì kiễng chân lên đòi hôn vào môi Vân. Vân cũng cảm thấy buồn cười và thấy là lạ, âm đạo cô thì bị nhịp liên tục. Khắp người thì nhột nhạt vì những bàn tay sờ soạng nghịch ngợm, môi cô thì phải hôn những cặp môi trẻ trung ngây thơ run run thèm khát. Không gian trong phòng bây giờ sôi nổi với những tiếng phành phạch của cơ thể trần truồng dập vào nhau và tiếng trao đổi dâm gian của mấy đứa trẻ. Thằng Dũng còn ngồi hẳn xuống sàn chui vào giữa hai chân Vân ngửa mặt nhìn lên mô tả cho cả bọn nghe chỗ đó của Vân đang nhịp nhàng ngậm nhả Dương Vật của một thằng như thế nào. Nó reo lên, chu cha, nhìn đã quá bọn mày ơi, bườm của chị ngậm khít chim của thằng Hiển kìa. Vân đang kích thích nên cô để cho nước của cô chảy ra rớt vào mặt thằng bé ở dưới. Cả bọn cười ngặt nghẽo, còn thằng bé nọ thì vội chui ra chui lấy chui để. Cứ vậy, Vân cứ đứng dạng chân, chìa âm đạo ra cho tụi trẻ dập. Thằng này vừa phụt tinh ra xong là thằng khác đứng vào kế chỗ. liền chẳng cho Vân nghỉ phút nào. Âm đạo Vân hoạt động hết công suất, liên tục bị dập bành bạch, có lúc Vân cũng phải nhăn mặt bập môi lại vì cậu bé dập mạnh quá. To khỏe như cô mà lúc này cô cũng bắt đầu rịn mồ hôi ra vì vất vả phục vụ mấy cậu bé đang sức xuân hừng hực. Thằng nào cũng cố gỡ gạc dập thêm mấy cái cuối tới tấp rồi mới chịu bơm vọt thứ nước nhờn nhờn đó ra vào trong người Vân, chẳng thằng nào chịu xuất ra ngoài cả. Lần thứ hai mà thằng nào cũng ra nhiều ơi là nhiều, Vân thầm nghĩ may mà mình uống thuốc tránh thai lúc chiều rồi, chứ không thế này thì có bầu là cái chắc chắn. Đứa nào cũng bơm vào tận trong cùng âm đạo cô thế này, cái thứ nước chết tiệt của bọn nó, mà nếu có bầu thì chẳng biết là có với đứa nào nhỉ. Vân bật cười vì ý nghĩ kỳ cục đó, xong đứa cuối cùng. Cả bọn uể oải thả người nằm lăn ra giường vẻ thỏa mãn, Vân cũng mỏi hết cả chân.